coi như chúng ta xong xong bài rồi hả? Còn cái đoạn ở dưới thì chúng ta đọc, chúng ta đã nhận rồi. Coi như xong cái bài kinh. Bây giờ tới bài lời giảng phần đại ý. Ở đây con nói bốn niệm tứ niệm xứ là cái gì? Mình phải tập để ý hàng ngày, không để làm sao cho khỏi quên. Tứ niệm xứ là cửa chính bậc nhất quan trọng để vào giác ngộ ao liên hương. Đó, bốn niệm xứ là phải, bởi vì chúng ta từ vô thủy đến giờ ăn sâu vào cái mê muội. Cái mê muội số một, cái nhận cái thân báo, cái báo chướng này nhận là thân thể của mình, nhận là mình. Thế cho nên ăn sâu cái ái luyến với cái thân này mặn. Bởi vì đối cái thân này cho là thật, tuy là vẫn thấy người chết nhan nhản, vẫn thấy các nấm mồ, những các nghĩa địa, nhưng mà vẫn cứ quên, coi như là thân mình còn mãi. Thế cho nên rằng cái chấp thân là cái nặng nhất, bởi vì chấp thân là ta, cho nên cầu lãnh thọ. Trong khi thọ là khổ thì mình lại cứ càng cầu càng thọ nhiều càng tốt. Thế rồi tâm của mình biến đổi vô thường, tâm toàn sống bằng vọng tâm mà lại cứ tin là thật. Cảnh giới mình đang sống đây chỉ là những các cái tuần nghiệp mà phát hiện một thời gian, nhưng mà cho là thật, cứ nắm chặt mà bám víu. Thì những các cái vô minh, cái mê muội này đã từ lịch kiếp ăn sâu, nó là mình là nó. Cho nên bây giờ bảo xả là cái chuyện rất khó. Thế cho nên học tứ niệm xứ là vào thẳng sự giác tỉnh. Vì vậy cho nên là bậc nhất quan trọng để giác ngộ. Địa vị của niệm là then chốt 37 phẩm trợ đạo. Là đầu đuôi thế nào? Tất cả 37 phẩm trợ đạo thì như con vừa kể đấy. Tứ niệm xứ thì đã đành. Nhưng còn đến gì? Tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn cái việc cần yếu. Là có ác thì phải, chưa có ác thì đừng, thì tập, tập tránh, đừng để có ác. Không, khi đã có ác rồi thì phải lo xả cái ác. Chưa có thiện thì phải tập cho có thiện. Khi chưa thiện đã có rồi thì phải lo cho nó tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Mà trong cái việc này nếu các vị cứ quên cả ngày thì liệu được không? Cho nên phải nhớ cái bổn phận của mình. Thế nên giờ đến ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn là tín, tiến, niệm, định, tuệ, cũng vẫn có cái chữ niệm ở trong. Cho đến cuối cùng là bát chánh đạo cũng phải có chánh niệm. Thế cho nên cái chữ niệm là trong tất cả 37 phẩm trợ đạo, cái chữ niệm là không có thể bỏ được. Bởi vì hễ quên thì còn làm gì được nữa. Học được cái gì mà lại quên thì thành là coi như không. Cho nên cái niệm, cái chữ nhớ là cần. Thì tứ niệm xứ đứng vị trí chính yếu trong Phật giáo. Tại sao thế nhỉ? Tại sao tứ niệm xứ lại đứng vị trí chính yếu trong Phật giáo? Như Liên Hương vừa nói, mình phải thấy được cái giả, mình vứt cái giả đi, rồi mình mới tu được cái thật. Thế cho nên là mình học tứ niệm xứ để mình thấy được cái giả trong cái đời sống của mình, bắt đầu từ cái thân, từ cái tâm, từ cái cảnh. Thân giả, tâm cũng giả, mà cảnh cũng giả. Thế cho nên phải học tứ niệm xứ để thấy được cái giả. Có thấy được cái giả, bỏ được cái giả thì mới nhận được cái thật. Thế cho nên trong Phật giáo cái chữ Phật là giác tỉnh, là sáng suốt. Phật giáo tức là cái giáo lý, sự giáo hóa của trí tuệ sáng suốt. Thì phải phân tách những cái hư vọng để mà vứt nó đi. Mà chúng mình ấy thì sống với cái hư vọng này từ vô thủy đến giờ. Bây giờ giác tỉnh đã khó, mà để bỏ nó đi lại càng khó nữa. Thế cho nên không có tứ niệm xứ không được. Đứng vị trí chính yếu ở trong Phật giáo, nơi nào mà giảng về sự giác ngộ, sự giác tỉnh về trí tuệ mà không có cái tứ niệm xứ này coi như không có. Tứ niệm xứ là cốt tủy của thiền nguyên thủy diệu pháp. Nguyên và thủy, thế nào là nguyên thủy? Thủy là bắt đầu, nguyên là cái nguồn gốc, nghĩa là đạo Phật của mình. Đã. Bắt đầu cái nguồn gốc của đạo Phật gọi là nguyên thủy. Thiền là cái phương pháp tu hành để giác tỉnh. Thế cho nên tứ niệm xứ tức là thiền nguyên thủy là cái tên bây giờ người tiểu thừa. Người tiểu thừa người ta rất là mất lòng, ta không bằng lòng chúng mình cứ bảo người ta là tiểu, tự xưng mình là đại. Cho nên các vị về bên tiểu thừa, về cái mà cái phần tiểu thừa này ấy, lại được coi như là ở khắp cả thế giới người ta công nhận là hay, là đúng đạo Phật, đúng là đạo Phật. Thế cho nên rằng cái phái này người ta rất là không bằng lòng bên đại thừa của mình bây giờ, cứ đặt tên cứ bảo người ta là tiểu rồi tự xưng mình là đại. Thế cho nên bây giờ người ta yêu cầu, người ta tự xưng tên người ta là nguyên thủy, nghĩa là người ta mới đạo là đạo gốc. Còn đạo đại thừa của mình ấy là thứ đạo nó đã biến chuyển đi rồi. Thế thì bây giờ cái tên nguyên thủy tức là các phái tiểu thừa, chúng mình gọi người ta là tiểu chứ người ta không bằng lòng cái đó. Mà các phái tiểu thừa này thì người ta lại được cả thế giới công nhận, bằng cớ là vừa có hai việc nó rõ ràng. Là cái hồi chia Xá Lợi, thầy vẫn đã nói chuyện chị em đã biết đạo bên Đức Phật thì truyền bá đạo Phật ở bên Ấn Độ, vác cả các di tích của đạo Phật là ở xứ Ấn Độ, nhưng mà được có 1.500 năm thì cái đạo hồi người ta bốc lên và người ta được coi như thịnh vượng. Và người ta diệt cho tuyệt cái đạo Phật của mình. Để đạo Phật của mình truyền được sang tới bên Tàu thì thịnh hành ở bên Tàu. Nhưng mà ở bên Ấn Độ thì dân Ấn Độ người ta phá hoàn toàn. Đến khi nước Ấn Độ, người Anh sang cai trị, người nước Anh người ta sang cai trị xứ Ấn Độ. Thì vì người Anh là một xứ văn minh, cho nên người ta biết cái giá trị của đạo Phật. Vì vậy người ta gia công, người ta bảo tồn cái đạo Phật. Thầy đang nói về cái những di tích của đạo Phật, tức là những Xá Lợi của Đức Bổn Sư mình, Xá Lợi của Ngài Mục Kiền Liên, của Ngài Xá Lợi Phất. Thì người Anh người ta sang cai trị xứ Ấn Độ, người ta sụp ở dưới đất, ta đào những các thứ lên để người ta tìm. Ta có hẳn một cái ban để người ta chuyên, gọi là ban khảo cổ. Người ta chuyên đi tìm những cái di tích thì người ta tìm được hết. Ta đào ở dưới đất lên, ta tìm được những Xá Lợi của Phật Thích Ca. Và những Xá Lợi đó có đề chữ, nhưng mà viết bằng chữ Phạn, cái chữ Pali. Thì chính những cái người Ấn Độ bây giờ không đọc được, nhưng mà người Anh thì người ta có học, người ta có nghiên cứu, cho nên người ta đào lên là người ta đọc được hết. Và người ta biết là của quý, người ta mang về nước người ta hết tiền. Mà mang về bên nước Anh mà cho đến nỗi người ta lập hẳn một viện bảo tàng, gọi là viện Ambe, bây giờ vẫn còn mà là một viện danh tiếng ở thế giới. Bao nhiêu những của quý, bởi vì người Ấn Độ hất hủi vứt đi, Thành ra người ta mang về nước người ta làm long trọng một cái viện bảo tàng. Thế như thế cho tới cái năm 1950 thì phải. Thì các nước Phật giáo lúc bây giờ mới lập hội Phật giáo thế giới, lập hội để hội họp. Nước Việt Nam mình cũng có dự cái hội đó, hội Phật giáo thế giới. Thì cái hội Phật giáo thế giới lên tiếng yêu cầu nước Anh trả lại cho các nước Phật giáo, vì nước Anh theo đạo Gia Tô mà lại giữ tất cả những các cái xá lợi của Phật hay của các thánh tăng, cho nên các nước Phật giáo sẽ xin lại và nước Anh đồng ý trả lại. Cái hồi đó có một cái hồi đó chắc các con chưa đẻ, có một cái gọi là cung nghênh xá lợi, một cái lễ cung nghênh xá lợi khắp thế giới, đi vòng quanh thế giới, cho nên là một cái lễ cung nghênh rất lớn. Nhưng mà chấp ngay vào cái lúc bây giờ thì xảy ra cái gọi là người ta gọi là thế chiến thứ hai thứ ba gì đó, nghĩa là cái chuyện chiến tranh của cả thế giới. Hồi đó nước Việt Nam mình bị nước Nhật người ta chiếm đóng. Thế rồi vì có cái cuộc thế chiến đó cho nên cái việc rước cung nghênh phải ngừng. Thế chiến tức là cả thế giới người ta chiến tranh, cho nên cái việc cung nghênh phải ngừng, cho đến ngừng lại cho đến năm 1954 thì mới lại bắt đầu chia. Thì các nước Anh người ta chia giao cho cái hội Phật giáo thế giới để chia cho các nước nào theo đạo Phật. Thì cái phần của Việt Nam đó người ta không chia cho bên Đại Thừa mình, mà hoàn toàn người ta giao cho bên Nguyên Thủy này. Mình gọi là bên Tiểu Thừa, tức là chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn. Người ta trao về cho bên Tiểu Thừa, chứ người ta không công nhận bên Đại Thừa này là Phật giáo. Tại sao chúng ta lại chịu cái nạn lớn như vậy? Làm sao mà chính hội Phật giáo thế giới mà không công nhận bọn chúng mình, bọn Đại Thừa, mà chỉ công nhận cái chùa Nguyên Thủy này thôi? Cái phần của Việt Nam ấy, trao xá lợi cho bên Nguyên Thủy, không trao cho bên Đại Thừa mình. Tại sao hội Phật giáo thế giới đó, mà người ta đứng người ta chia ra, ví dụ như nước Anh thì bảo tại nó theo đạo Gia Tô nó không biết thì nó làm, còn bây giờ chính là hội Phật giáo thế giới đứng lên chia, mà khi cái phần của nước Việt Nam lại không trao cho Ấn Quang, không trao cho các pháp chủ ở ngoài Bắc, không trao cho bên Đại Thừa, đặc biệt trao cho bên Nguyên Thủy. Đó. Nên biết cái nghĩa tại làm sao. Người ta cứ thế người ta trao cho người ta chả thèm biện bác tại sao gì cả. Nhưng mà nghĩa là người ta không công nhận bên này. Đó là một việc. Còn một việc thứ hai nữa là cái hồi đó cũng một buổi hội nghị, người ta cũng mời tất cả Phật giáo cả thế giới, mà cái buổi hội nghị ấy thì tổ chức ở Nhật Bản. Cái buổi hội nghị ấy họ tổ chức ở Nhật Bản, mời nước Việt Nam. Thì ông lúc bây giờ nước Việt Nam ông Thiệu làm tổng thống. Thì khi ông Thiệu thì ông rất có cảm tình với tất cả, ông quý tất cả tăng ni Phật tử đúng quý. Bởi vì thế cho nên là ông ấy báo tin cho các Phật tử Việt Nam, và ông ấy gửi giấy, ông ấy mời, thì ông mời cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa cùng đi sang cái hội nghị đó. Nhưng mà khi Đại Thừa mình hồi đó là ngài chùa Ấn Quang đứng chủ. Thế thì khi Đại Thừa mình sang bên đấy thì không có ghế ngồi, bởi vì Phật giáo Việt Nam người ta mời cái Nguyên Thủy cơ, người ta công nhận cái Nguyên Thủy, mà Đại Thừa cũng bên Nhật Bản cũng là sứ Đại Thừa chứ không phải là sứ thường. Nhưng mà cứ biết là cái hội Phật giáo thế giới ấy họ đứng tổ chức, nghĩa là chỉ có lấy cái địa điểm ở Nhật Bản thôi. Nhưng mà khi mà chùa Ấn Quang mình các hòa thượng mình ngài thiện hòa sang không có ghế ngồi thì là thế nào đấy. Hai cái việc hiển nhiên ở giữa mà là cái một cái việc của thế giới tổ chức, của Phật giáo thế giới tổ chức, mà hiển nhiên là người ta không công nhận chúng mình. Thì bây giờ cái việc này phải biết tại sao, nguyên do gì thì ai biết không? Người ta tu cái tứ niệm xứ này. Đó. Bên nguyên thủy người ta tu cái tứ niệm xứ này, cho nên nó hiện lên cái hình tướng, hiện lên một cái nếp sống thanh tao, hiện lên một sự giải thoát, cho nên thế giới người ta công nhận. Còn đại thừa mình ấy, thì chê cái tứ niệm xứ này là ngoại đạo. Đó, các chùa con có thấy bên đại thừa mình chịu tu cái tứ niệm xứ này không? Đó. Bảo là ngoại đạo đâu có thèm tu. Thế cho nên nó hiện lên cái nếp sống hàng ngày của mình. Trong cái nếp sống hàng ngày của đại thừa không hề có tứ niệm xứ, cho nên là không hề có cái sự giải thoát, nó không bộc lộ. Còn người ta từ cái nét mặt, từ cái tầm con mắt, từ cái bước đi, phải không? Trong cái nếp sống hàng ngày người ta thấy ngay người nào giải thoát, người nào không giải thoát. Còn mình, chúng ta bởi vì không học tứ niệm xứ, phải không? Thế cho nên người ta thấy cho nên người ta vẫn thầm phân biệt mà mình không biết. Rồi tới những cái cơ hội, những cái hoàn cảnh cái đấy nó bật lên rõ ràng. Thì Hòa Thượng Thiện Hòa, mấy Hòa Thượng Thiện Hoa khi về, khi đi, rồi trở về. Không, rồi về sau này bởi vì mình có sang, rồi về sau người ta cũng xếp ghế. Nhưng mà lúc một tới hội nghị không có ghế. Đó. Có một cái bàn để chữ Việt Nam rõ ràng nhưng đã có người ngồi rồi, bởi vì bên Nguyên Thủy người ta mới. Thế còn các cụ tới không có ghế nữa. Thì dĩ nhiên là mình đã tới thì rồi người ta cũng xếp ghế, nhưng mà thành hai nước Việt Nam, thành hai bàn, hai tên hai nước Việt Nam. Mà quả nhiên nó cũng là cái điểm để nước Việt Nam chia đôi thật. Nhưng mà Phật giáo mà cũng thành có hai nước Việt Nam. Thế thì mình, chúng ta nhận cái chỗ đó để thấy rằng bởi vì bên đại thừa mình, bởi vì các nước người ta cũng có cái sự qua lại nước Việt Nam, người ta cũng có vẫn có cái sự nghiên cứu và người ta để ý cái nếp sống của đại thừa chúng ta, nó ra ngoài cái giới luật nhiều quá, cho nên người ta coi cái hồi đó là coi như là minh bạch là người ta không công nhận phái cái phái Ao Đà của chúng mình, họ không công nhận. Cái hồi đó thôi, chứ còn bây giờ đây thì chắc là cũng có, bởi vì cũng có những các nước đại thừa như Nhật Bản, Đài Loan, những các nước đại thừa đó người ta cũng coi như là cũng có một cái giá trị lớn, đạo của người ta cũng có cái giá trị lớn, cho nên rằng mà cái hội Phật giáo thế giới thì lại phần đông cái hồi đó mới tổ chức, cho nên phần đông là chỉ có những các nước như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, đó, những số đông của người ta là phái tiểu thừa. Nhưng mà những người Âu Mỹ đó, thì người ta lại cũng riêng đặc biệt, người ta quý về phái tiểu thừa, bởi vì tiểu thừa lấy cái tứ niệm xứ này làm nòng cốt. Thế thì không biết có ai đắc ai chứng gì không, nhưng mà cái nếp sống hàng ngày nó cũng hiển lộ cái tướng mạo của sự giải thoát, cho nên người ngoài người ta có cái chỗ người ta kính trọng. Còn đại thừa mình thể hiện cái tướng xa lìa giới luật nhiều quá, cho nên rằng người ta coi thường. Thế vì thế cho nên ở đây mới nói rằng cái tứ niệm xứ là vị trí chính yếu trong Phật giáo, là cốt tủy của nguyên thủy, Bởi vì bên Nguyên Thủy ấy, bây giờ gần như người ta không tu cái gì khác, người ta chỉ tu có nguyên, tới đâu cũng chỉ thấy có tứ niệm xứ. Tất cả các thiền đường đều là thiền đường tứ niệm xứ. Thì thầy Nhất Hạnh ở Việt Nam mình, thầy là một người đại thừa, nhưng mà thầy có cái thức thời, cho nên từ hồi mà đi thầy đi ngoại quốc ấy, thầy mới học được cái tứ niệm xứ này, và thầy Hoàng Dương chuyên cái tứ niệm xứ chính là bởi vì thầy đi ngoại quốc thầy mới được gặp, chứ ở Việt Nam mình ấy, các chùa đại thừa đâu có giảng cái tứ niệm xứ, không nói tới, không giảng tới. Nhưng mà từ ngày thầy đi sang Pháp thì thầy được gặp những các vị ở ngoại quốc. Ở bên ngoại quốc thì ta có các thiền đường về cái tứ niệm xứ này, cho nên thầy học được và thầy có cái chỗ thực hiện. Và bây giờ thầy cũng là một vị mà được công chúng người ta theo nhiều lắm. Thế thì đấy, thầy mới nói rằng tứ niệm xứ là cốt tủy của thiền Nguyên Thủy, coi như bây giờ gần như là một pháp tu độc nhất của cái tông phái này. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tứ niệm xứ được học hỏi, thực tập và truyền bá một cách đặc biệt cẩn trọng. Nhưng mà đây là về nói về bên Nguyên Thủy, chứ còn đại thừa chúng ta ở các nước khác là thầy không biết, chứ ở Việt Nam mình thì gần như không để ý đến. Mà đây là một thiệt thòi lớn, cho nên thầy cũng trông mong là chúng ta nên để ý đến cái pháp môn quan trọng này, mà bây giờ đem ra để mà trước nữa là chúng ta tự tu tự giải thoát, sau nữa cũng nên để cho phần cái tông phái đại thừa của chúng ta nên nhận lấy cái tứ niệm xứ, và cũng nên tập, nên tu, nên truyền bá trong các học chúng. Thì trong bài tứ niệm xứ đã gọi là tứ niệm xứ thì dĩ nhiên là có bốn phần. Cái phần thứ nhất niệm thân, nói về những gì nhì diệu thiện, nghĩa là cái tưởng nó có thật, nó là cái giả, nó là cái không, mà mình lại tưởng là có thật. Thế vì mình tưởng là có thật cho nên mình mới tham, mà tham không được mình mới sân. Cho nên là ba cái tham sân si đã. Thì cái si đó là bản chất, tại mình tưởng nó có thật. Si nghĩa là dốt, là không biết sự thật. Sự thật nó là cái không có, mà mình cứ tưởng nó có thật, cho nên mình mới tham. Đó là tại mình ngu si, mình không có trí tuệ, không biết sự thật. Ủ bi quán, yeah. Rồi gì nữa?
Rồi đương dương tự dương gần về cuối lại có niệm Phật là sao?
Gần về
niệm
cuối
Phật lên nhảy ấy,
lại nói niệm Phật, tức là bài nào?
Là nguyện nguyện tất cả con một lần lần sau là thầy thì cho đồng tạng nhảy á, thì còn niệm Phật thì em hỏi là thầy ý như sao?
Tôi cũng biết rằng nhảy thì còn quán cái gì mà tưởng cái gì được nữa, cho nên chỉ có cách niệm Phật để làm nhịp cái chân thôi, thế nó dễ. Chứ trong lúc con nhảy con quán được không?
Thầy
sợ rằng nó loạn. Quán không, bởi vì con đang từ bi quán là mình nguyện cho cõi này, mình nguyện cho cõi kia. Nhưng mà đến lúc mà con nhảy ấy, thì chỉ có một cách là niệm Phật chạy. Nếu nhảy không lại sợ cái tâm nó nghĩ đi cái khác, cho nên cho niệm Phật để cho cái tâm nó nhịp theo cái tiếng niệm Phật. Mà chỉ có một cách để nhịp theo tiếng niệm Phật thì nó nhảy được thôi, chứ còn trong cái lúc mà nhảy ấy, thì con quán cho ai được, mà nói cái gì nó cũng sinh loạn. Cho nên chỉ có cách niệm Phật thôi. Con có cách nào hơn nữa, khác nữa con mấy? Thì bây giờ con nhìn vào cái núi kia, con nhìn vào cái cửa sổ này, con thấy cảnh này bình an, nó không động gì đến tâm con cả, không động đến cái ngã ái của con, cho nên con không buồn, con cũng không vui. Thì đặt tên cái đó là si, là bởi vì dù không buồn, dù không vui, nhưng mà con vẫn thấy là con đang đứng để con nhìn cái cảnh này. thì con vẫn là huân tập cái ngu si. Thế chứ? Thì dĩ nhiên. Thế. Nếu con đứng mà con quán, nếu trong cái lúc con quán con nhìn thấy cảnh vật này mà con quán cái mắt này nó huyễn, nó giả làm sao, cái cảnh này nó hư vọng thế nào, thì cái lúc quán ấy thì con mới không si. Còn cái bình thường mà cứ nhìn, vẫn cứ thấy mình đang đứng nhìn cảnh, thì chấp ngã, chấp pháp rõ ràng, cho nên nó là si thọ. Con vẫn lãnh thọ cảnh, nó không buồn, không vui, nhưng mà vẫn lãnh thọ cái cảnh, cho nên vẫn là si, gọi là si thọ. Thì cũng thế, thì thầy vừa mới nói đấy, con quán là cái mắt này nó không thật, là để xả cái ngã chấp, quán cái cảnh bên ngoài là hư vọng, để xả cái pháp chấp. Thế xả được hai cái đó thì gọi là không si. Đó là cái cách quán để giải thoát cái ngu si.